sai lầm. Chỉ hai cách đơn giản thôi các vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình nói rằng cái việc tu hàng ngày của mình, người ta cứ hỏi thầy rằng là thầy tu cái gì. Có hai cái đó là tu còn không rồi nữa, biết tu cái gì giờ. Thực ra hai cái đó không là cũng là đã một cái việc lớn trong cả cuộc đời rồi. Tại vì chúng ta thường thường là cái con người đó, là cái mà chúng ta muốn nói hôm nay là cái phần mà nhận được cái lỗi của mình nữa, là cần phải có một cái dũng khí. Các vị biết là dũng khí gì không? Một cái sức mạnh tâm linh rất lớn. Cái đa phần là vì cái tự ngã, những cái mà cái bằng nó che đậy của chúng ta, những cái nghĩa là của tham sân tự ái nó che đậy, cho nên mình không dám nhận được cái lỗi của mình. Và cứ muốn thấy người khác lỗi, cái tôi đúng mà cái người ta sẽ sai. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân nói rằng có bốn cái câu kệ mà ngài viết khắc trên ghế, lúc nào nhìn cũng thấy á, là cái bằng á là tôi sai anh đúng, tôi quấy anh phải, tôi xấu anh tốt, và tôi thì hư anh nên. Cứ học thuộc bốn câu đó, cứ như vậy thôi. Tại sao mà ngài phải nói câu chuyện đó? Bởi vì các vị biết rằng, ngài nói rằng đa phần con người chúng ta không có người nào không có đủ dũng khí để nhận cái lỗi của mình cả. Và càng lớn, càng có vị trí, càng có nghĩa là bằng cấp, càng có danh dự chừng nào á, thì càng sợ đi, không có dám nhận cái lỗi của mình. Và như vậy là có nghĩa là không thờ mình, không có tự tri kỳ quá, tức là lúc bình thường mình không có thấy được cái lỗi của mình. Rồi còn thêm nữa là nghĩa là mình còn thêm một cái họ nữa, họ gì? Họ đổ. Họ đổ tức là muốn cái lỗi đó mới xảy ra nữa, mình cũng nói là cái đó không phải tại mình, mà nếu không đổ người khác thì mình cũng đổ tại hoàn cảnh, tại thời gian, rồi nghĩa là tại chuyện này, tại chuyện kia. Đó, cho nên từ cái chỗ đó để chúng ta mới thấy rằng cái việc tu học nó không phải là việc khó, và nó không phải là việc dễ, là cái phần phải nhận thấy được là nó phải tu thế nào và học được cái gì. Thì các vị biết là suốt trong cái thời gian mà thầy đi Hoa Kỳ, thầy chỉ muốn nói một cái chủ đề là thế nào mà cái đạo mà các Phật tử đang học là đạo gì. Cái mà các Phật tử đang học là người ta nói là cái đạo và đạo Phật. Như vậy đạo Phật là đạo gì? Cái đạo Phật mà nói rằng đạo Phật là đạo giải thoát, đạo giác ngộ hay là đạo từ bi? Thì những cái mà Đức Phật đã giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ cuộc đời là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Bây giờ các vị đã giác ngộ chưa? Rồi bây giờ nói rằng là nếu mà đạo là đạo gì? Đạo của đạo Phật là gì? Là đạo từ bi, đạo của trí tuệ. Vậy thì mình đã từ bi và đã có trí tuệ chưa? Và chúng ta lưu ý một cái điểm như thế này. Chính Đức Phật là người tìm ra chân lý. Ngài sống được với chân lý đó và được hưởng được cái hạnh phúc chân lý đó. Sau đó ngài mới đem cái chân lý đó truyền đạt lại và nói với mọi người rằng các ngươi hãy tự sống và hưởng dụng cái chân lý đó đi. Cho nên các vị phải nhớ một điều là đạo Phật không phải là chân lý, mà đạo Phật là con đường để hướng dẫn đi đến chân lý. Cho nên chúng ta không thể ôm vào ông Phật. Chúng ta không thể ôm ông Phật mà có được hạnh phúc, mà chúng ta phải nghe lời của Phật dạy, sống theo những cái gì mà Đức Phật đã đạt được hạnh phúc đó, để chúng ta cũng đạt được hạnh phúc như cái ý của Ngài muốn. Đây là cái điều rất là rõ ràng mà lâu nay người ta cứ bị lầm lẫn cái chỗ đó. Các vị biết là đạo Phật hay là chính Đức Phật, bản thân Đức Phật là người hướng dẫn, người đã là cái bằng đã sờ chạm được sự thật, đã hưởng dụng được hạnh phúc của sự thật. Cho nên Ngài muốn đem tất cả cái quý giá đó truyền đạt lại chúng ta. Chúng ta làm Phật tử là chúng ta học điều đó để chúng ta được hạnh phúc, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng nó là chân lý từ Đức Phật. Không phải vậy. Chân lý là chân lý, mà nó không phải từ ai cả. Nó không có cửa, nó không có học trò, không có tôn giáo đó. Mà Đức Phật chỉ là cái người đó, đã thấy, đã nhận được và đã hưởng dụng, có nghĩa là đã sống được điều đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng chỉ trong cái vấn đề này mà nếu mà chúng ta không có tìm kiếm được, chúng ta ở trong thế giới hiện tại, và cái mà thầy muốn nói trong cái thời gian, suốt thời gian hành trình thầy đi, thầy nói thầy muốn trình bày cho các Phật tử ở Hoa Kỳ, ở Canada và các nơi hiểu rằng cái mà các vị học đó là cái đạo sống, chứ không phải là cái đạo chết. Các vị nhớ không? Cái đạo sống là cái gì mà trong hiện thực, cái gì mà trong hôm nay các vị có thể sờ mó được, các vị có thể cảm xúc được và tìm đạt được hạnh phúc qua con đường chân lý của Đức Phật hay là giáo pháp của Ngài đã dạy. Chứ không phải là lợi rằng tôi chết rồi tôi sẽ đi đâu. Cái đó nó không nằm ở trong cái giáo lý của Đức Phật. Mà cái đó nó đã được hiển thị bằng cách rằng nếu hôm nay các vị đã hoàn thành cái việc gì tốt đẹp thì nó sẽ là nhân tố cho ngày mai. Sống mà được bình an thì chết sẽ được bình an. Các vị đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu cái plan cho cuộc đời trong ngày mai thì các vị sẽ có trong hôm nay. Cho nên từ đây tới già mà các vị không tìm được hạnh phúc thì các vị đừng có cầu ở ngày mai. Bởi vì nó không có hạt giống thì làm sao là nó lên được cái cây được. Nó không có nhân thì làm sao nó có quả được. Cho nên cái đạo mà các Phật tử muốn học á, thì làm ơn phải biết rằng cái đạo mà chúng ta đang đi là cái đạo sống. Đạo sống trong mỗi ngày, trong mỗi giờ và trong lúc nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đạt được cái điều hạnh phúc cho mình và cho hạnh phúc kẻ khác. Cái đó là cái mà chúng ta cần. Chứ không mà cứ nói rằng là không phải làm sao mà 5 năm rồi 10 năm nữa rồi hẹn hò. Có nhiều người nói bây giờ nghĩa là tôi trời còn trẻ mà tu không gì, đợi để rồi nào tôi già tôi gần xuống lỗ tôi mới tu. Bây giờ tu là cái bao giờ là đợi chết rồi. Rồi lại mấy bà già nói rằng bây giờ già yếu quá không làm nữa, chỉ có đợi niệm Phật rồi về tịnh độ thôi. Trong cái hiện tại, trong những ngày tháng hôm nay mà không tìm được cái gì nữa thì cái tịnh độ ngày mai cái làm cái gì? Cái vấn đề nó là như vậy. Vấn đề nó là phải hiểu được một cách xác thực cái giáo lý của đạo Phật là con đường để có thể đạt được chân lý. Nếu con đường đạt được chân lý, trong đời này đạt được chân lý là đời sau chúng ta sẽ tiếp tục làm cho cái cây tuệ giác của chúng ta nó lớn hơn. Chúng ta phải học một cách rất rõ ràng như vậy, bởi vì chúng ta không có bị lầm chân lý. Các vị phải nhớ vậy. Cái vấn đề khó hiểu nhất là người ta cứ bị lầm, cho nên cứ ôm lấy cái phương tiện, ôm lấy cái hình thức, tưởng đó là cứu cứu cánh, ôm lấy cái đạo. Cho nên có nhiều người nói rằng cho nên là đã là cái đạo nó vậy rồi, cứ nhào vô cái đạo, cứ ôm rằng tôi phải theo cái phái này, cái pháp này, cái cách này, giữ một cách khư khư vậy, khổ sở vậy. Mà Đức Phật nói trong kinh, ví dụ chiếc bè là đã qua rồi, qua xong rồi, còn ôm chiếc bè, rồi còn trang trí, rồi vẽ bông, vẽ hoa lên đỉnh, rồi thờ lại, rồi cúng, rồi chổng mông mà lại nó nữa. Cái bè đâu có giá trị gì đâu. Cái bè có giá trị chỉ có là để cho chúng ta qua xong. Giáo lý của đạo Phật là con đường để các vị có thể đi qua và đi tìm đạt được chân lý và hạnh phúc, giải thoát khỏi cái sự khổ đau hiện tại. Chứ đâu có việc mà nghĩa là ôm cái giáo lý rồi nghĩa là cứ khư khư một hai là tôi chết sống với cái này, cho nên là ai mà đụng chạm tới là cái bằng giết tôi còn hơn, thì chuyện đó là chuyện rất là phi lý. Và có nhiều người đã hiểu lầm tôn giáo như vậy, họ khổ đau vì cái việc hiểu lầm như vậy. Là vì gì? Là vì thiếu trí tuệ. Chứ nếu mà chúng ta có một cái trí tuệ, chúng ta có tuệ tri, để các vị thấy rằng cái phần mà thầy nói nãy, tức là cái không thời đó, mình nghĩa là tự ti kỳ quá là một cái việc rất là lớn. Cho nên nghĩa là nhận được cái lỗi của mình đó, nhận được cái lỗi của mình là kể cả cái cuộc sống của chúng ta là lúc nào chúng ta cũng cứ thấy rằng mình có lỗi cả, thì các vị sẽ trở thành người thiện tri thức, các vị sẽ thành người tốt. Không bao giờ nhìn thấy cái lỗi của kẻ khác, không bao giờ tìm tòi hoặc phân biệt hoặc khổ sở thị phi bởi cái lỗi kẻ khác. Chỉ có hai cách đó thôi đó, là cả một cái quá trình tu tập của các vị thượng nhân chứ không phải là người thường. Cho nên khi mà chúng ta sân giận, các vị không, chúng ta khởi tâm sân giận đó, là chúng ta biến dạng con người của mình đó, khác hẳn đi. Và chúng ta có thể làm cái điều này đó, ảnh hưởng đời này và đời sau.